Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2013 thì tất cả chúng ta hiện đang ở trong đạo tràng Thiền viện Bảo Trơn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Đại Thừa Khởi Tính Luận. Trước nhất thì bạn sẽ đọc chánh văn. Lại nữa, nếu người chỉ tu về pháp chỉ thì tâm chìm lặng hoặc khởi lười biếng hoặc không thích các việc thiện và xa lìa tâm đại bi, thế nên phải tu quán. Ở đây ngài luận về cái chỉ quán, tức là nếu mà cái người mà chỉ tu cái pháp chỉ, nghĩa là lúc nào cũng dừng tâm đó, cứ dừng tâm lại thì dễ rơi vào một cái tình trạng là nó lặng lẽ. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu quán. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng đó là dạy một cái pháp gọi là định tuệ đồng thời. Ví dụ như là cái pháp tu của chúng ta hiện nay là quý vị ngồi thiền, tâm mình nó yên tĩnh, nhưng mà không được dừng ở cái yên tĩnh đó, mà lúc nào mà trí tuệ của mình nó cũng ngời sáng hết. Nghĩa là lúc đó đó là mình thấy, nghe, hiểu, biết, có vọng, không vọng, cái gì mình cũng biết hết. Thì đây gọi là cái trí tuệ. Và có những cái lúc mà quý vị ngồi thiền tâm mà nó bị rối loạn đó, thì mình phải chuyển qua tu quán, tức là quán các pháp nó là không, nó là như huyễn. Rồi vừa quán nhiều thì là loạn, rồi cái quý vị phải trở về định. Mà khi mà định á thì nó lại rơi vào lặng lẽ, cho nên là lặng lẽ chìm trong đó, rồi nó sanh những cái tướng trạng như lười biếng, mệt mỏi vậy đó. Cái bắt đầu quý vị phải khởi quán lại. Đó là những cái pháp gọi là cái pháp gọi là thủ trì gia giảm đó, tức là cái lúc thì mình phải giữ lại, rồi cái lúc á thì mình phải tăng thêm, tức là quán chiếu, lúc á thì mình phải giảm xuống. Đó là cái khéo của cái người dụng công. Thật ra cái người tu hành á là quý vị phải khéo léo, chứ không thôi mình tu hoài nó trở thành trai lì. Mà cái khéo léo là làm sao? Nghĩa là quý vị phải làm sao phải dùng được cái trí tuệ của mình á. Quý vị nhiều khi mình tu á, nghe nói tu thì quý vị ham tu, quý vị cứ cắm đầu cắm cổ, mình cứ ráng mình tu. Mà mình cứ ráng mình tu chừng nào đó thì nó lại càng trì trệ nhiều chừng đó. Đó là tất cả chúng ta không vận dụng được cái trí tuệ. Mình thấy người xưa các ngài ngộ đạo đó có nhiều cái rất là đơn giản. Giống như là ngài Xá Lợi Phất đó, cậu của ngài là ông Trường Trảo đến thưa thỉnh Đức Phật. Bên cạnh đó bạn của ngài, tức là ngài Mục Kiền Liên, nhận được một pháp tu là vào trong động tu. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài không vào động tu mà cứ ở sát bên Thế Tôn để học cái pháp cho nó kỹ. Nhưng mà ngài vẫn chưa khai ngộ để chứng quả La Hán. Lúc đó ông Trường Trảo là cậu của ngài mới đến. Bởi vì ông Trường Trảo đó là ổng thắc mắc là tại sao đó là đứa cháu mình là Xá Lợi Phất, chính mình á là biện luận cũng không bằng cháu mình nữa. Cho nên lúc mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới ra đời đó là ổng nghi rồi. Mà đến lúc lên 18 tuổi, 12 tuổi đó là ổng đã biện luận không bằng. Ổng nói cái đứa này mà lên 18 tuổi á là sẽ bỏ xa mình lắm. Cho nên đó là ổng quyết đi tìm thầy học đạo vào trong núi đó để mà học hết những cái gì mà nó tuyệt kỹ thế gian này. Tự vì mình là cậu thua cháu cũng quê, cho nên cố gắng. Thì đến quả nhiên đến 17-18 tuổi, ngài Xá Lợi Phất là ngài có sức biện luận thời bấy giờ không ai bằng hết. Cái trí tuệ của ngài quá sức là siêu việt đi, không ai bằng hết. Rồi càng cái sức trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất đó là càng cao vời chừng nào đó, thì ông Trường Trảo này càng lại mình thấy càng nhỏ bé và thấp chừng đó. Thì đến lúc mà ngài Xá Lợi Phất theo Đức Phật đó thì ổng ngạc nhiên dữ lắm. Cháu của mình á là bây giờ là không có đối thủ rồi, bây giờ lại đi á là học với ông Cồ Đàm. Như vậy á là ông Cồ Đàm á là có một cái triết lý gì đó nó cao siêu ghê sợ lắm, Cho nên mình đến mình thử hỏi thử. Khi đến đó ra mắt Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất dẫn vào. Ngài Xá Lợi Phất đứng bên Đức Thế Tôn nói một cái bài pháp nhân duyên đơn giản. Thế mà ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán ngay tại chỗ. Ngài chỉ nói một bài pháp là nhân duyên sinh thôi, tức là các pháp xưa nay nói là nó duyên sinh, nó không có thật có. Ngài chia sẻ ra chút đỉnh, ngài Xá Lợi Phất ngộ chứng quả A La Hán. Quý vị thấy đó, nếu mà quý vị vừa vận dụng được trí tuệ đó là tu nó khỏe dữ lắm. Quý vị thấy cái gì gọi là duyên sinh? Thí dụ như cái thân này đó là duyên sinh, cái tâm này cũng là duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì nó không thật. Thì như vậy nếu mà đã là duyên sinh rồi đó thì quý vị có tu gì không? Nhận một cái pháp này rồi quý vị không cần tu gì hết, không có phiền não để mà sanh, không có cái sân để mà sân, không có cái tham để mà tham, bởi vì các pháp nó là hư giả, nó là duyên sinh không thật có. Tự nhiên á, cảm nhận chỗ này tự nhiên tâm mình tự yên à quý vị. Ví dụ như bây giờ là quý vị là thấy mình phải ráng làm sao cho mình hết phiền não. Quý vị ráng như vậy đó là quý vị có thấy được pháp duyên sinh không? Chưa thấy được pháp duyên sinh. Bởi vì sao quý vị còn thấy thân này là thật, cái phiền não là thật, thì làm sao mà quý vị giác ngộ được? Quý vị thấy không? Trong khi mình nghe nó mình nói đó, hai cái này nó tách biệt. Mình nghe nói là mình tu là quý vị cứ làm sao cho hết phiền não, hết tham sân si, quý vị ráng. Như vậy đó là nó vô tình mình đã đi xa đạo Phật, xa với cái tuệ giác. Mà cái tuệ giác là cái sẵn. Bây giờ chỉ có quý vị thấy được là thân này là không thật, vọng tâm nó cũng không thật, phiền não không thật, tham sân si cũng không thật. Có gì đâu mà tu, cũng chẳng có gì mà chứng hết. Như vậy vô tình mình đã rơi vào một cái trạng thái là vô tu vô chứng. Quý vị biết vô tu vô chứng đó là cảnh giới của Bồ Tát, mà Bồ Tát thập địa chứ không phải chuyện chơi. Cho nên vì vậy ngay tức khắc là quý vị đã nhẹ nhàng, tu hành nó khỏe liền à. Chứ nhiều khi đó là quý vị cứ ráng, mình đi làm ráng đừng có vọng tưởng. Có vọng tưởng mình phải giựt về. Mình lúc nào mình phải có cái quan điểm. Cái quan điểm của mình là giống như cái súng ống, lúc nào cũng phải mang theo hết trơn á. Tức là thấy nó là rút súng ra là để mà kháng cự là bắn liền. Cho nên quý vị thấy đó là mình rất là mệt mỏi. Quý vị thấy đó, lúc nào mình cũng phải là chuẩn bị vũ khí hết thì mình có an lành không à? Không có an lành. Giống như ngày xưa quý vị, khi mà đất nước mà lâm vào cảnh binh biến thì những cái người dân người nào cũng phải phòng thủ hết, lúc nào cũng phải có súng gươm bom đạn rồi phải đeo theo mình để mà phòng thủ, để mà kháng cự lại đối địch. Như vậy đó mình có yên tâm không? Không bao giờ yên tâm, lúc nào cũng trong sợ sệt và lo sợ. Thế nhưng mà cái người tu của mình á là không có phải mang súng đạn như ngoài đời, mà lúc nào mình cũng phòng thủ chế ngự tham sân si phiền não, thì như vậy đó nó có một cái trạng thái sợ vi tế ở trong lòng. Mà đã sợ là một cái tướng của phiền não. Như vậy đó là cái mình tưởng là cái phiền não đó là cái ghê sợ, và vô tình cái lo sợ của mình đã là phiền não rồi. Cho nên cái phiền não nó ở trong luồng, ở trong rồi, tức là nó đã ở trong, gọi là đã có nội ứng rồi, ngoại hợp, hai cái đó là mình không thắng nổi. Giặc bên ngoài không sợ, mình chỉ sợ giặc ở trong lòng đó quý vị. Những cái lo sợ, những cái phiền não nó vi tế trong đó mà mình không có hay biết, không có phát hiện ra cái điều đó, mà mình chỉ canh phát hiện phiền não, coi mình có vọng tưởng không, mình có sân không để mình dẹp, mình có tham không để mình dẹp. Vô tình là như vậy. Cho nên á là làm sao quý vị phải bình tâm lại, buông hết tất cả những cái pháp tu, thì như vậy quý vị mới đặt chân vào trong cái cửa không được, cửa thiền, cửa không. Buông hết tất cả, đặt chân vào cái cửa không là thấy các pháp nó là không, duyên sinh, thân này nó cũng là không. Ngay nơi đây bằng cái tuệ giác đó là quý vị tự thanh nhàn, tự quý vị đã an nhàn rồi, tự đã không phiền não rồi, tự đã không đau khổ rồi, mới nói xưa nay các pháp nó là như vậy. Trên tất cả bản kinh mà đức quý vị mà tụng đó là như thị ngã văn, như thị ngã văn, như thị là như thế đó, như thế là như thị, là đã như vậy rồi, không cần thêm gì nữa. Nhưng mà mình muốn thêm cho nên mới nói là phải chờ ngài A Nan phải thuật lại tôi nghe như vậy một thở nọ đủ kiểu hết, thuật lại một cái câu chuyện. Thưa quý vị, một cái câu chuyện nó trở thành lịch sử rồi. Mà lịch sử là cái gì? Đã là cái chết rồi. Cho nên mới nói nó là tử ngữ chứ không phải là hoạt ngữ. Hoạt ngữ là ngôn ngữ sống, ngôn ngữ sống là phải là ngôn ngữ bây giờ. Ngôn ngữ bây giờ có phải là lời nói đây không à? Thưa, không phải lời nói, mà ngôn ngữ bây giờ, tức là cái tuệ giác sẵn có nơi chính chúng ta. Quý vị phải khai mở, ứng dụng Phật Pháp, khai mở tuệ giác cho chính mình để thể hội được Pháp chân như. Đây là cái chỗ giác ngộ. Quý vị tu hành để làm gì? Để giác ngộ, đúng không? Giác ngộ là quý vị phải phát huy được tuệ giác của chính mình. Cho nên đó là một cái con đường đi rất là nhẹ nhàng. Làm sao quý vị phải phát huy được cái trí tuệ? Chứ còn không đó là mình vô tình đó, mình tu 10 năm, 20 năm cũng chìm chìm trong đó. Cho nên là cũng không có ra khỏi. Tu mấy chục năm rồi hỏi giờ tu làm sao? Biết giọng không theo, có giọng đến mình không theo là được rồi. Thì như vậy đó. Nên là suốt ngày cứ trầm ngâm mình mở mắt á thì mình theo vọng tưởng, mình nhắm mắt lại là ráng nhiếp tâm, cho nên nhắm mắt lại là chân mày mình nó nheo lại à. Cho nên quý vị tụng kinh á, tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà nhắm mắt lại là thấy hai chân mày nó nheo lại hết trơn à. Cái người tụng kinh Bát Nhã đó giờ mặt ta biết là tụng kinh là phải trong cái trạng thái là có phải là Bát Nhã hay không à, nhắm mắt lại nheo lại Nam Mô à, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã. Mình ráng chi quý vị biết không? Nhắm lại để cho mình sao phải nhiếp tâm vào trong cái câu kinh á. Mình phải nhiếp tâm vô. Như vậy quý vị có phải là tụng kinh là cái gì một áp lực đối với mình không ạ? Rất là áp lực. Đạo Phật không phải là áp lực như thế. Chỉ là một cái trạng thái bình thản. Quý vị mở mắt cũng bình thản, nhắm mắt cũng bình thản. Tâm kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn khi Bồ Tát Quán Tự Tại. Không cần là phải nhiếp tâm vào trong cái câu kinh, bởi vì là trong câu kinh đã có tâm rồi, không cần nhiếp vô nữa. Đúng rồi, mình có một cái bệnh là mình nghĩ chỗ đó không có tâm. Nhưng mà nếu mình biết rằng chỗ đó đã có tâm thì cần nhiếp làm chi nữa? Không cần nhiếp. Bởi vì tâm của chúng ta trùm khắp, bao la, chỗ nào cũng có. Cái gì mà đọc được cái bản kinh đó, đó là cái lời của mình, cái tâm ý của mình. Tức là không có tâm ý làm sao quý vị đọc được cái bản kinh? Mà đã đọc được bản kinh thì đã có rồi, thì đâu cần phải là nhiếp tâm nữa, đúng không ạ? Tâm của chúng ta lúc đó nó bàn bạc, bao la, rộng khắp. Thì như vậy tụng bản kinh Bát Nhã mới là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chứ không thôi là quý vị đọc chữ Bát Nhã thôi mà không thấy được cái huệ Bát Nhã, cái trí Bát Nhã nó bao la như thế nào. Bát Nhã là rộng lớn, trùm khắp, mà chúng ta lại trói buộc ở trên tử ngữ, ở trên những cái ngôn ngữ đơn thuần, những ngôn ngữ chết, thì làm sao mà quý vị thấy được cái trí tuệ. Cho nên là cái một cái bản kinh là phải mình phải thấu qua được. Cho nên quý vị coi phim mà Tiểu Hòa Thượng đó, Tiểu Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự đó, cái Vô Tự Thiên Thư mà bốn ông hòa thượng là võ công tuyệt đỉnh mà không khai phá được Vô Tự Thiên Thư, mà bốn ông đó đó ngồi trong thế thiền tọa để mà khám phá, để cái quyển mà Vô Tự Thiên Thư ở trên bàn thờ đó là bốn ông ngồi đó, ngồi để mà khám phá bí ẩn trong Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì nói rằng là khi mà khám phá được Vô Tự Thiên Thư á, mới gọi là minh chủ võ lâm, gọi là tuyệt thế võ công, là không ai mà thắng nổi. Bốn hòa thượng nhiếp tâm, quý vị nhiếp tâm, dùng hết cả cái nội lực, tâm lực, gọi là những cái công phu từ ngày xưa đến giờ nó dồn vô, bốn ông dồn lại để mà khai mở ra cái Vô Tự Thiên Thư nó như thế nào. Nhưng mà bốn ông này không hiểu một cái điều, Vô Tự Thiên Thư đã là vô tự thì làm sao có chỗ để mà nghiên cứu, đã là vô tự làm sao có chỗ mà tìm tòi đây. Mấy ông mới mang hết tất cả công phu, những cái kinh nghiệm của mình là mấy chục năm công phu đó để mà tìm, dồn hết, dồn vô đến nỗi mà ói máu hết bốn ông. Bốn ông bị ói máu. Thế rồi cái Vô Tự Thiên Thư trở thành một cái vật rất là đơn thuần, đơn giản, giống như bao nhiêu quyển sách khác lạc loài trong tàng kinh cát mà không ai để ý tới được. Bởi vì tất cả mọi người đều tuyệt vọng rằng là bốn vị đại lão hòa thượng mà cũng không thể nào khai phá được Vô Tự Thiên Thư thì làm sao mà những cái ông tăng thường mà có thể mà khai mở được Vô Tự Thiên Thư. Không thể nào làm được chuyện đó. Mọi người lãng quên. Thế mà một bữa nọ Tiểu Hòa Thượng lạc vào trong tàng kinh cát lục phá gì đó, mở Vô Tự Thiên Thư thấy được bí ẩn trong đó. mở vô tự thiên thư mà không đem một cái ký ức ở quá khứ, vô tự thiên thư mà không mang cái võ công nào hết, bởi vì tiểu hòa thượng chưa học võ công. Mở ra một cái là thấu xuyên qua cái ngôn ngữ, trực nhận được một cái võ công tối thượng thừa. Nhỏ xíu vậy chứ mà mấy ông lớn mà quýnh ông lại, cho một chưởng là tan nát hết. Thì như vậy quý vị thấy đó, là cái vô tự thiên thư là cái gọi là nó tuyệt đỉnh. Mà trong nhà thiền đó ẩn ý một cái điều, tức là cái chỗ đó không có ngôn ngữ và văn tự. Quý vị đang đọc Bát Nhã Tâm Kinh là có ngôn ngữ, nhưng mà có ngôn ngữ mà lại không ngôn ngữ, đây gọi là vô tự tâm kinh. Đó là nếu mà quý vị mà đọc là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, quý vị ráng không cho nó sai, quý vị ráng nhiếp tâm, là quý vị nhiếp tâm ở trên gì vậy? Trên tự, quý vị đang nương tựa ở trên, trên chữ nghĩa là có tự tâm kinh. Bây giờ quý vị đọc làm sao mà vô tự tâm kinh, mà đọc mà lại là không thấy có tướng ngã tướng nhân, tức không thấy người đọc và văn tự đọc nữa. Thì như vậy quý vị tụng một bài kinh Bát Nhã là có một cái thần lực nó vô song. Quý vị sẽ là một người võ công tuyệt đỉnh, là cái người làm chủ cả vạn pháp muôn pháp, giải thoát sanh tử, thể hội được trí tuệ Bát Nhã phi thường, đúng không? Cho nên cái câu chuyện mà ông Tiểu đó, ông hòa thượng ông tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang đời luôn. Bữa đó cái ông có mấy đứa đệ tử, chú Điệu, ông đi chợ, ông chú Điệu á, ông mới thấy thắc mắc sao thầy mình á mỗi lần tụng kinh gì mà lại là đóng cửa phòng, là che màn lại không cho người ta nghe nữa. Từ ông nghĩ là kinh này là ghê gớm lắm, kinh này là đại thừa Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa mà, cho nên những người căn cơ hạn hẹp thường làm sao mà có thể mà lãnh hội được, nghe mà không hiểu thì lại phỉ báng. Cho nên ông che kính lại ông tụng kinh. Cuối cùng nó trở thành một cái bí ẩn, nó trở thành một cái mà khiến cho mấy đứa nhỏ nó tò mò, mấy đứa chú Tiểu không biết sư phụ mình ở trong này làm cái chuyện gì kinh kinh khủng lắm, mà mình không biết. Mà cái tánh con nít mà cái gì mình không biết á, thì lại càng muốn biết, cái gì mình càng giấu thì nó lại càng moi. Đó là cái tính của trẻ con. Bữa đó ông đi chợ, cái ông khóa cửa phòng lại, mà mấy ông Tiểu làm sao moi được, làm sao á mở được cái cửa sổ chui vô. Ông Tiểu này hồn nhiên trong sáng, không có một cái ký ức gì ở trong quá khứ, không có dự tính gì trong tương lai, tuổi trẻ mà. Cho nên mới nói tuổi trẻ là tuổi thần tiên là vậy. Thần tiên không có lo nghĩ, còn ở tuổi già như chúng ta thì hết thần tiên rồi, nhiều khi nó trở thành những cái thứ mà ghê hơn nữa, thấp hơn nữa. Lo sợ tham sân phiền não đau khổ hơn thua tranh đấu, đó là cái tuổi già tuổi lớn. Cho nên vì vậy đó là mình hết thần tiên, đúng không? Tuổi trẻ thần tiên nó không lo gì hết, không lo quá khứ, không hướng tương lai. Hiện tại ngày ba bữa là vui rồi, có đồ chơi giỡn chút đỉnh, mệt lên giường nằm ngủ khỏe re. Tuổi thần tiên là vậy. Khi mà ông Tiểu này vô mở ra, nói ở trên chỗ này không có cái gì bí ẩn cả, chỉ có quyển kinh Kim Cang. Vừa mở ra một cái là có bốn vị thần Kim Cang xuất hiện. Quý vị, câu chuyện này quý vị nghe rồi đúng không? Nhưng mà nghe lại nó hấp dẫn đó. Là tự gì mở kinh ra một cái là bốn thần Kim Cang xuất hiện, nói là ngài cần cái gì á là chúng tôi sẽ giúp ngài được như nguyện. Ngạc nhiên quá, mở bản kinh ra đã thấu được Kim Cang Bát Nhã liền. Thấu được Kim Cang Bát Nhã cho nên mới có Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Chứ còn mà quý vị tụng kinh mà quý vị mà không thấu được kinh á, là Long Thiên Hộ Pháp không có hộ mình đâu. Nghe càng chán chết đi á, ở đó mà hộ. Cái người mà tụng kinh á, mà cái người thường á còn không thích nghe nữa, đừng nói chi là Long Thiên Hộ Pháp. Thế nhưng mà có người tụng kinh cái giọng trầm ấm, rồi cả một cái tâm lực, cái trí lực, cái đạo lực nó hiện hữu, trì tâm nghe âm hưởng tiếng kinh, âm hưởng đó nó mang cả cái tinh thần của cái người đó nữa, thì cái bản kinh này mình muốn nghe. Thì Long Thiên Hộ Pháp cũng thế, nghĩa là các ngài sở dĩ mà nghe được cái bản kinh đó là phải một cái bản tâm mình nó trải rộng ra, nó thanh tịnh, thì như vậy đó mình mới có Long Thiên Hộ Pháp đến gia trì ủng hộ. Bốn thần Kim Cang xuất hiện, chú Tiểu ngạc nhiên, các ngươi từ đâu đến? thì nói là bởi vì là đã ngài đã thấu triệt kinh Kim Cang, đến đây là hộ trì, ngài sai bảo cái gì cũng được. Cái ông tiểu nói là có một điều tôi thương thầy quá, là mỗi lần thầy đi chợ phía trước có cái núi, cho nên là làm cho thầy phải đi đường vòng mỏi mệt quá, cho nên là làm sao cho cái núi này nó bằng đi con đường, nó đi thẳng, thầy đi nhanh hơn, khỏe hơn. Bốn thần kinh Kim Cang là thần lực vô song, mà dùng thần lực cái là bốn cái ngọn núi này nó đi đâu mất, mà tất cả mọi người cũng không biết là ngọn núi đã đi đâu, giống như là một cái sự hiện hữu từ trước đến giờ không có ngọn núi. Ông thầy vừa đi về vừa ngơ ngác, ủa lúc đi mình thấy cái khúc quanh mà sao giờ đường thẳng bon mà không có đá sỏi gì kỳ ta. Ở hết chuyện ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ổng đi về ổng thấy cửa phòng ổng mở ra, ổng nói là ai vô đây rồi. Ổng mới kêu bốn tiểu lại, ổng kêu ông tiểu trong chùa lại, nói ai là vô phòng thầy phá. Nói bạch thầy, dạ con thấy thầy lâu nay thầy giấu con, cho nên rồi con hiếu kỳ con lỡ con vô. Nhưng mà ngộ lắm thầy, con vô mở cái cuốn kinh của thầy ra, cả bốn thần Kim Cang xuất hiện, con nhờ bốn vị thần này á là dẹp cái núi đi để cho thầy dễ đi. Ông thầy nghe đệ tử có hiếu mát ruột, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Thầy đọc kinh đó là 40 năm rồi mà còn chưa có cái thần lực, cũng chưa bao giờ mà thấy các thần Kim Cang đến mà gia hộ cho thầy như vậy. Còn con nhỏ xíu mà làm gì mà có cái chuyện đó. Con nít không được nói dối. Nói dối là cái giới đầu tiên, giới thứ tư. Nói dối là phải bắt quỳ hương. Nó dạ không, con nói dối, con đệ tử thầy nói dối thầy đâu có được. Cho nên nó là nếu thầy không tin đó là con thử lại cho thầy coi. Cái ông thầy ông cũng nửa tin nửa ngờ, đâu con vô thử. Đứa trẻ con nít chú tiểu vô mở kinh Kim Cang lần nữa, mới đọc Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh một cái là bốn thần xuất hiện. Lần xuất hiện này khiến trong thầy ngạc nhiên mà không khỏi cái điều gọi là thắc mắc. Bởi vì là tôi đọc kinh Kim Cang 40 năm mà tại sao các ngài chưa từng xuất hiện tôi thấy, mà còn đệ tử của tôi nhỏ xíu mà chưa từng tụng kinh Kim Cang mà tại sao lại ngài xuất hiện hộ trì làm đủ thứ chuyện như vậy, các ngài không có công bằng. Thì các vị thần Kim Cang mới nói đó là ông chỉ tụng có một đời kinh Kim Cang thôi, còn chú tiểu này đã tụng 500 đời rồi kinh Kim Cang. Thật ra cái chữ 500 đời này thì bạn muốn nói cho quý vị biết là 500 đời là một cái thời gian. Cái thời gian này đó là một cái thời gian tượng trưng thôi, chứ không phải là một cái thời gian nó cố định 500 đời. Ngày nay mà tất cả quý vị tụng kinh mà lột xác được, tụng kinh mà nó vượt cái tử ngữ được, thấu triệt được cái ý kinh, tâm mình nó bàn bạc là quý vị đã tụng kinh 500 đời. Các bạn tính là nói lên là cái công đức của một cái người tụng kinh 500 đời mới được như thế, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà 500 đời tụng kinh mà loạn tưởng, tụng kinh trong cái đau đớn như chúng ta đó, quý vị biết tụng kinh sao đau đớn không? Người ta tụng kinh ra thấy khỏe lắm, mình tụng kinh ra là thấy người mắt nó bơ phờ xanh lè rồi. Tức là nó quá mệt mỏi đau đớn. Đây là tụng kinh mà nó không có thoát ra được cái hương vị của cái kinh điển, của cái ý tứ, của cái nghĩa, của cái giáo lý Phật Đà nó sâu thẳm, nó khiến cho cái người tụng kinh và cái pháp giới chỉ một thể không hai. Mình chưa làm được điều đó thì dù cho quý vị tụng 1000 đời cũng không thấu triệt. Ý nói 500 đời ở đây là một cái khoảng bề dày của cái công phu của người mà đã tụng kinh thâm hội được cái trí tuệ Bát Nhã. Cho nên là tụng kinh là không tính thời gian, tu không tính lâu mau, chỉ do người thể hội được tâm kinh, thể hội được trí tuệ là quý vị thành tựu được tuệ giác và trí tuệ. Cho nên là quý vị thấy đó, là luận ở một cái điều nữa là quý vị thấy chúng sanh bình đẳng là như vậy. Một đứa bé hiện tại mình thấy đã 500 đời tu hành thì như vậy quý vị thấy đã nhiều đời sanh tử luân hồi. Cho nên là nhiều khi mình rơi vào những cái mà nó bị hạn cuộc ở trong cái thế gian này mà quý vị không thấy được. Con của mình, cháu của mình, quý vị cứ ngỡ là nó là con là cháu là nó thấp hơn mình dữ lắm. Nhưng mà chưa chắc quý vị. Những đứa nhỏ đó đời trước cũng là cháu mình. Thế nhưng mà trong cái cuộc đời là nó có phải có cái gọi là kính lão đắc thọ người hơn kẻ dưới, mới có một cái gọi là cái đạo đức truyền thừa để cho mọi người là sống thuần tánh với nhau, xã hội nó trật tự cho nên mới có như thế. Nhưng mà mình hiểu được một cái điều là tất cả chúng sanh thực tình chỉ là bình đẳng thôi, kể cả con kiến nó cũng bình đẳng luôn với chúng ta, nó cũng có cái tình thương của nó. Hồi sáng này đó, ở trong phòng tại mạng đó, không biết cái con kiến đó là nó đã chết từ bao giờ, nó nằm chèo queo như vậy đó. Nó nằm chèo queo đó, tệ nạn cũng không có là bưng nó ra ngoài để đó. Cái đang ngồi chơi như vậy, thấy một cái con kiến khác, nó tới nó cõng con kiến kia đi, nó mang chôn. Thấy thương lắm quý vị, nó kéo, rồi nó cõng lên vai nó, rồi bắt đầu nó giác, nó chạy ra ngoài, nó chôn. Quý vị thấy đó là nó cũng có tâm từ chứ, nó cũng có cái tình thương chứ, nó cũng có trí tuệ chứ, nó cũng có Phật tánh đó quý vị. Cho nên vì vậy mình phải thương hết tất cả chúng sanh bình đẳng như chúng ta. Thưa quý vị, nhiều khi á, cái tình thương của mình á, là nó cũng giảm, nó bị giảm, giảm nhiều lắm. Một á, là cái mình mà phát huy được là tình thương của mình nó lớn lắm. Những cái con thú nó không bằng mình đâu quý vị. Nhưng mà có khi á, mình không phát huy được cái tình thương, cái trí tuệ đó, là vẫn thua những cái con thú đó, quý vị. Vẫn thua. Quý vị thấy đó là những cái hình ảnh mà quý vị đã từng thấy, là những cái hình ảnh mà của những cái con thú, những cái tình thương của con thú là nó phi thường lắm đó quý vị. Cũng như là con người mình á, có khi mà cái trí tuệ của nó vẫn siêu hơn, hy sinh. Giống như lần trước á, tại mạng đó, có kể cho quý vị Phật tử nghe một đàn sơn dương. Một cái câu chuyện này đã thiệt mà xuất hiện trước mắt của một nhóm thợ săn, đã biết nơi đó là có 100 con sơn dương. Cái con sơn dương thì nó như cái con nai vậy đó, nhưng mà cái sừng của nó đẹp hơn. Người ta nói là thịt sơn dương là ăn rất là ngon. Cho nên là cả một đoàn thợ săn gần 10 người, mà sau này cả 10 người đó họ không dám săn thú rừng và ăn thịt thú rừng nữa. Họ chứng kiến một cái cảnh mà rất là đau thương, mà rất là xúc động, mà khiến cho tất cả mọi người phải bàng hoàng hết. Họ mới lùa một đàn sơn dương vào một cái góc núi quý vị. Nghĩ là vào cái góc núi này á, là nguyên một đàn 100 con này á, là chắc chắn á, là nó không còn cái lối thoát nữa. Thì mình cứ bắn tỉa từng con mà mình mang về thôi, bao vây hết. Vào cái vách núi bên kia á, là một phía dưới á, là một cái bờ vực. Bên kia là một cái ngọn núi quý vị, rất là xa chứ không phải là gần. Thế rồi 100 con sơn dương này mới nghĩ một cái cách như thế này nè. Chia ra, tự nhiên á là 100 con nó tách ra mỗi bên 50 con. 50 con này á là 50 con già, 50 con này á là 50 con trẻ. Bắt đầu á là nó tự ghét lai với nhau xếp hàng, nghĩa là một con già con trẻ, con già con trẻ, nó tự ghét lai với nhau. Nó xếp hàng y chang vậy. Bắt đầu là con sơn dương già nó bay xuống, nó nhảy xuống. Thì nó bắt đầu nó vừa nhảy ra đó, là một cái con sơn dương trẻ đó là nhảy theo con sơn dương già đó. Thì khoảng giữa lưng chừng núi đó, thì cái con sơn dương trẻ đó là mới đạp một lần nữa, đạp trên lưng con sơn dương già đó để mình nhảy qua được bên bờ vực bên kia. Thì cái con sơn dương già nó bị đạp một cái cú thứ hai nữa, thì nó rớt thẳng xuống cái vực thẳm, nó tan xác hết. Rồi con sơn dương trẻ đó nhờ một cái lực một lần nữa, nó đạp thêm lần nữa thì nó mới bay qua được bên kia. 50 lần xuất hiện điều y chang như vậy. Một con già hy sinh cho con trẻ, con già hy sinh cho con trẻ. Thế là đàn sơn dương đó được sống 50 con trẻ, để mà nó tiếp tục cái đời sống của nó và sinh sôi nảy nở. Quý vị thấy một, bây giờ thí dụ như 100 người già với trẻ, mà nếu mà gặp cái hoạn nạn rồi đó thì sao? Tụi bay phải kính lão đắc thọ nha. Trẻ hy sinh cho già chứ. Nhưng mà đàn sơn dương họ làm, tụi nó làm được như thế. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là cái tâm lực á của chúng sanh nó như nhau, không khác gì hết. Cho nên vì vậy quý vị phải ăn chay, đừng sát hại chúng sanh, xác thịt nó cũng như chúng ta. Quý vị phải thương tưởng nó, đừng làm cho nó đau khổ, đừng có cái tâm cố ý mà sát hại, thương tâm không tốt. Thì mình thể hiện được cái đức từ bi và thể hiện được cái tâm bình đẳng quý vị. Ngoài cái đức từ bi ra, quý vị còn vun trồng được một cái đức gọi là bình đẳng với tất cả chúng sanh. một con vật mà quý vị được xem giống như là một cái con người bình đẳng như vậy, thì giữa con người chúng ta làm sao mà không bình đẳng được quý vị? Khi mà tất cả chúng sanh thể hiện được cái tâm bình đẳng đó đó, là tự nhiên không còn cái ranh giới tôi và anh, tôi và chị, quốc gia này quốc gia kia, nhà này và nhà kia. Còn chiến tranh không ạ? Không còn chiến tranh. Một cái tình thương bình đẳng đó là tình thương của Phật, tình thương của Bồ Tát. Đó là quý vị là đã vun bồi cái công đức của mình, phải không ạ? Cho nên ăn chay có hai cái đức. Một là đức từ bi, thứ hai là cái đức bình đẳng với chúng sanh. Thấy xác thịt nó cũng như là xác thịt mình. Bữa nào mà quý vị á, là khi nào mà thấy cái thịt của cái con cá mà nó giống như thịt mình á, bảo đảm quý vị không dám ăn mặn. Thấy cái thịt heo mà nó giống như thịt mỡ của mình, thịt ba rọi của nó giống như ba rọi của mình á, là bảo đảm quý vị sẽ ăn chay, phải không ạ? Đó là quý vị bắt đầu là mình đã có vun trồng được một cái đức bình đẳng, một cái đức từ bi. Thì như vậy quý vị đang bước lên con đường của Phật và chư Bồ Tát. Đêm nào quý vị cũng tụng kinh, cũng nguyện tất cả chúng con tâm thành chí nguyện, theo hạnh Như Lai, làm việc Như Lai, đó hả? Thì quý vị sẽ thể hiện được cái việc làm Như Lai, hạnh Phật, hạnh Bồ Tát. Cái chữ hạnh đây á, là gì? Hạnh tức là hành, chứ không phải là cái hạnh là cái gì á, là nó cao siêu. Hạnh là hành thôi. Hành là gì? Hành là thực hành, thực hiện từ bi hỷ xả. Đó là quý vị đang trên đường bước lên á, Bồ Tát đạo rồi đó. Cho nên á, là quý vị á, đừng có nghĩ rằng á, mình tu á, là mình phải làm cái gì nó cao siêu, mà mình coi lại coi mình có đi đúng theo Phật và Bồ Tát hay không. Một ngày qua mình có thể hiện được từ tâm với chúng sanh hay không? Mình thiền được từ tâm với mọi người xung quanh hay không? Một ngày qua mình có sử dụng được cái tâm bình đẳng hay không? Làm được điều đó là chúng ta trên con đường Bồ Tát đạo, trên con đường giác ngộ và giải thoát. Đó là cái ý ở cái chỗ này. Người tu pháp quán là phải quán tất cả pháp hữu vi ở thế gian không được lâu bền, trong chốc lát biến hoại. Tất cả tâm hành niệm niệm sanh diệt, do đó nên khổ. Tức là ở đây Ngài bảo rằng phải quán tất cả các pháp hữu vi. Là các pháp hữu vi là gì? Có hai cái pháp. Một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi. Pháp hữu vi, hữu là có, nghĩa là những cái pháp có ở thế gian này, phải không ạ? Cái nhà có, mình có thân tướng, mình có cây cảnh, mình có xe hơi, mình có nhà lầu, mình có công văn danh, có địa vị, có mái ấm gia đình, có con, có cái, có cháu, có chắc, cái gì cũng có hết. Thì như vậy những cái mà mình có đó nó thuộc về hữu vi. Mà đã là hữu vi thì nó thuộc về vô thường, thuộc về duyên sinh. Có đó rồi mất đó, nó không có cái gì là lâu bền, là vững chắc hết. Thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị biết tại sao mình khổ không? Bởi vì quý vị cứ nghĩ rằng những cái mình có đó là nó là của mình, nó là lâu dài, nó là không bao giờ mất hết. Thế nhưng mà quý vị học đạo, hiểu đạo, biết rằng nó là hữu vi, nó là vô thường, nó không phải là của mình đâu quý vị. Quý vị thử bây giờ quý vị nghĩ là cái thân này là nó của mình đó, có phải là của mình không? Quý vị biểu đó đừng bệnh đó, quý nó có chịu nghe không ạ? Không chịu nghe. Mình chỉ là nuông chiều nó, giống như quý vị cưng con vậy đó. Con nó cần cái gì quý vị ráng, quý vị phải lo cho nó. Lo cho nó cái ăn, cái mặc, rồi cái ở, cái sống, học vị, địa vị, đời sống của mình. Đó là quý vị lo cho con. Như thế nào thì quý vị lo cho cái tấm thân này y chang như vậy đó. Nó cần cái gì á là quý vị phải lo. Cần nước chuốt quý vị uống vô một ly, cần ly sữa phải là quý vị cho nó uống một ly. À, nó bệnh quý vị phải tìm thuốc tìm thang. Nhiều khi mà mình cưng như vậy mà nó có nghe lời mình không, nó có hiếu với mình không, không vậy á, mà lâu lâu á là nó cũng cho đường lên cao một chút, cholesterol cao một chút, cao máu cao mỡ đủ thứ, chưa nói đến chuyện ung thư ung bú đủ chỗ. Nó muốn sanh cái gì á là nó tự sanh à, nó không có theo cái hiệu lệnh của mình chút nào hết. Vậy mà mình nói ai đụng đến nó là của tôi à, thân này là tôi, đụng đến tôi là có chuyện, đụng đến tôi là giống như đụng đến trời vậy đó. Con người mình nhỏ lắm quý vị. Quý vị mà đi máy bay quý vị dòm xuống coi, lúc mà mới cất cánh á, quý vị vừa bay lên vừa cất cánh không á là quý vị nhìn xuống đây á, là những cái nhà nó nhỏ lại. Xa lên một chút nữa quý vị thấy á, là chiếc xe chất mình như con kiến á. Cái nhà cũng chút xíu như vậy á, mà trong một cái nhà nó chứa 7-8 người. Thế nhưng mà cái gì cũng là tôi hết, cái gì cũng là tôi hết. Tôi biết, tôi thấy, tôi nghe, tôi hiểu, tôi thấy. Đệ tử của Hòa Thượng Tinh Vân đó là ông đó đi học được tiến sĩ rồi, đi về nói chuyện với Hòa Thượng. Bởi vì Hòa Thượng Tinh Vân là đâu có tiến sĩ gì, ngài lục nhà Phật học thôi. Nói với chuyện với đệ tử đó, đệ tử thành đạt, kể là học hết những cái gì thế gian, nói thưa thầy, ý con là như vậy, quan điểm con là như thế, cuộc đời, cuộc sống nó luận giải đủ thứ mà cái gì cũng là con là tôi. Ngài mới nói nhẹ nhàng, này con, thế gian này không phải có một mình con. Khi nào mà con bỏ cái con của con ra rồi đó thì con mới thấy được thế giới. Mình cứ thấy mình không à, đúng không ạ? Cái gì mình cũng thấy là tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, tôi hiểu, thì làm sao quý vị còn cái không gian nào để thấy một người khác? Tâm mình không còn cái không gian để thấy một thế giới, một cái con người và một cái môi trường, quý vị không thấy được. Khi và chữ khi, tất cả chúng ta quên đi cái tôi, cái ta. Bởi vì cái tôi, cái ta nó là vô thường, nó là cái ngã, nó là cái giả danh, nó là không có thật, nó là cái tướng khổ. Cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ thấy nó là thật, thì quý vị tự nhiên là hết khổ. Đây là quý vị dùng cái tệ quán và cái trí quán đó để mà thấy tột được muôn pháp, thì tự nhiên mình tu nó khỏe dữ lắm quý vị. Cho nên mới nói là cửa thiền là cửa không. Quý vị không thấy các pháp này là không là quý vị không vào được cái cửa thiền. Thấy duyên sinh là không, vô thường là không, hôm qua còn đó mà ngày ni thì mất rồi đó. Ngày qua thì còn mà hôm nay á, dòm lại thì cũng còn nữa. Đó là quý vị thấy là không chứ là gì nữa. Ngày hôm nay mình sống mình khỏe, khoảng một cái mình không thấy mình nữa, mình đã thọ sanh một cái cảnh giới khác rồi. Không phải không là gì, các pháp là không, thì quý vị tu nó khỏe dữ lắm quý vị. Còn mà quý vị không thấy các pháp là không, quý vị tu nó không có khỏe. Càng tu càng mệt, càng tu càng chống, càng bán rồi càng đau khổ. Quý vị phải thấy được như vậy thì tự nhiên là hết khổ à. Nhiều khi quý vị á, bây giờ ở cái tâm lý của quý vị Phật tử đi, hôm qua đó quý vị cãi lộn với cái người đó, quý vị phiền não ghê lắm. Ngày hôm nay hết giận người đó rồi á, quý vị thấy á, cái chuyện đó có đáng hay là không đáng? Nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng mắc cỡ nữa, cái chuyện đó đâu có đáng gì đâu mà mình lại làm cho người ta khổ như vậy. Mà còn cái lúc đó thì quý vị coi là hận thù lên rồi á, là quý vị thấy là cái gì nó cũng thật hết, cái gì cũng là cái đau thương gươm giáo hết. Cho nên quý vị đau khổ phiền não bức đầu bức tóc, cho nên là quý vị cạo tóc rồi đỡ một chuyện đó, không có bức tóc nữa. Chứ không thôi là mình cứ ôm đầu, tối á thì phải là ngủ không được quý vị, xoa đầu bóp chán rồi đau khổ ăn không được. Tại sao như vậy quý vị? Đó là mình chưa thấy được các pháp nó là không là giả. Cho nên ở chỗ này gọi là luận về cái trí tuệ. Để mà quý vị thấy cái người có trí tuệ họ không có đau khổ nhiều là bởi vì họ thấy được như vậy. Đó là cái ý của kinh văn nói rộng như thế để cho chúng ta thể hội được pháp mà tu hành. Nên biết các pháp quá khứ có thể nghĩ nhớ được thấp thoáng như mộng. Nên quán các pháp hiện tại có thể nghĩ nhớ như ánh chớp. Nên quán các pháp vị lai có thể nghĩ nhớ như vậy, như mây nổi bỗng nhiên dấy lên. Ngài nói rằng á, là những cái quá khứ mà mình có thể nhớ nghĩ được á, là nó như thấp thoáng như mộng vậy đó. Bây giờ thưa quý vị, những cái chuyện mà quá khứ, những cái chuyện mà oanh liệt, những cái chuyện mà nghiêng thành đổ nước mà một thời son trẻ quý vị đã trôi qua rồi đó, bây giờ quý vị nó chỉ là thấp thoáng như mộng tưởng thôi, như ảo hóa thôi, như bọt bóng thôi, như điện chớp thôi. Có thật không à? Quý vị có thể dời được cái gì gọi là cái quá khứ mà vào trong hiện tại để cho quý vị thỏa mãn được không? Hay là chỉ là tiếc nuối những cái chuyện vui, đau khổ những cái chuyện buồn? Thấy không ạ? Tất cả những cái thuộc về quá khứ chỉ là tiếc nuối và đau khổ. Tiếc nuối là tướng phiền não, đau khổ là tướng phiền não, mà lại không làm được gì hết. Cho nhiều khi có một chuyện mà cứ nhắc tới nhắc lui suốt ngày à. Cho nên ở đây nhiều khi có nhiều quý vị là có một chuyện cũng kể nhiêu đó, rồi dài ba ngày cũng nhiêu đó chuyện, rồi dài ba ngày nữa chuyện nhiêu đó, dài ba ngày nữa nhiêu đó chuyện, mà làm một cái liên khúc quý vị. Người ta liên khúc nhạc ngoài đời là bài này bài kia, cỏ này có một bài cứ làm hoài à. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa đào anh, mùa xuân sang có hoa anh đào, cứ hát như vậy là một cái trò cười trò hề của anh chàng hề thôi, chứ không phải là một cái người mà trí giả đạo đức, con người đệ tử Phật trí tuệ. Mình cứ nhai tới nhai lui hoài như vậy đó mà không biết mỏi miệng mỏi răng. Cho nên mình ở đây là mình thiếu trí tuệ, không thấy cái quá khứ nó như mộng, như quyển, như quá thôi. Ngày xưa mình có đau thương như thế nào, ngày nay cũng không có cái gì hết. Ngày nay khỏe rồi, hơi đâu nghĩ lại để đau thương lần nữa. Trong di thức học nó vậy nè, như giải thích như vậy nè. Một cái chủng tử ở quá khứ á, mà khi mà nó hiện hành rồi đó, là nó hiện hành là nó kết thành cái chủng tử. Ví dụ như ngày xưa quý vị có một hột đậu, quý vị trồng ra được á, là một cái bông lúa. Một cái bông lúa này á, là bao nhiêu hột à? Nhiều hột lắm. Quý vị trồng lần nữa thì quý vị bắt đầu là có đám lúa nhỏ rồi. Một đám lúa nhỏ này quý vị trồng cái nữa được xào lúa. Xào lúa này quý vị trồng cái nữa là được mấy mẫu lúa. Chủng tử nó xanh nó như vậy đó quý vị. Quý vị càng đau thương nhớ nghĩ chuyện quá khứ chừng nào thì cái tâm đau khổ mình càng lớn. Quý vị càng khắc đậm vào trong tâm của mình đó, nó càng sâu, thì làm sao mà quý vị giác ngộ được, làm sao quý vị hết khổ được. Cho nên nó là quá khứ là như vọng mộng. Nên quán các pháp hiện tại mà có thể nghĩ nhớ được như mây chớp. Những cái hiện tại mà quý vị thấy trước mắt đó là quý vị cũng thấy là như mây chớp thôi, nó không có thật gì hết. Bởi vì cái hiện tại mà mình tưởng là được đó, nhưng mà thoảng một cái nó cũng tan biến vào hư vô. Hiện tại là mình có tất cả những cái mà mình đang có, những cái chuyện mà nó sẽ đang xảy ra trước mắt của mình, mà quý thưa quý vị, nó cũng chỉ là như ánh chớp, như mây bay thôi, nó không có thật gì đâu. Bởi vì đó là thân này đã là giả rồi, thì cái cảnh này nó không có cái nghĩa lý gì hết. Cái thân này là mình thương, mình cưng nó từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ thấy lại còn giả, nó còn bỏ mình ra đi, đừng nói chi là cái nhà, cái xe. Có nhiều người thương như vậy nào quý vị, mới sắm được chiếc xe lát xịt là bắt đầu là mỗi ngày là phải lấy khăn ra lao một lần, bụi một chút là phải lao một lần, đi đâu là cũng không yên tâm nữa, vô chợ là phải khóa lóc đủ kiểu hết, mà không biết ở ngoài có ai chôm chiếc xe này không. Nếu mà đi chiếc xe kem rì hay một chiếc xe chắc cũ cũ mà đã 100-200 mai rồi, quăng đâu cũng không yên tâm nữa, mà có cái mới là bắt đầu là mình lo, mình đau đớn vì những cái mới à. Nó khổ như vậy đó. Có cái nhà mới thì thôi là hăng say, mình sửa, mình liên. Nhiều khi mới vừa lao cái nhà xong, ở con nít mà nó đi vô một cái là mình nạt, mình nộ nó. Mới sạch sẽ đây mà làm dơ cái tường chày một chút chút là mình đau khổ rồi đó mà. Mình đau đớn nhiều cái vô lý. Cái áo mới vừa mặc vô mà có ai đụng một cái là mình nói là làm bẩn chiếc áo của mình rồi, mình thấy không ưng rồi. Chứ mà còn mà quý vị mặc chiếc áo cũ, có ai mà có đụng và có rách một chút mình cũng có tiếc, có thương. Sở dĩ thương tiếc là mình cứ quý những cái gì mình đang có quá nhiều quý vị. khổ ghê lắm. Cho nên quý vị thấy làm sao mà quý vị sống được đời sống cư trừng lạc đạo đây? Làm sao quý vị sống mà ở đời vui đạo hễ tùy duyên? Làm sao quý vị sống được một cái chuyện là trong nhà có báo khỏi tìm kiếm? Làm sao quý vị sống được cái chuyện là vô tâm đối cảnh không cần hỏi thiền đây? Không làm được những chuyện đó là bởi vì chúng ta thấy cái gì nó cũng giá trị, cái gì nó cũng thiệt hết, cái gì nó cũng là một cái gì nó quý giá, mà cái quý giá đó phải là của mình, nó là quý giá. Giống như cái thằng Tí á, nó được mua một chiếc áo mới, cái nó đứng dọc đường á là không ai hỏi nó, khen nó là Tí mày mặc chiếc áo đẹp quá, không ai hỏi nó. Nó đứng từ sáng đến chiều, cuối cùng nó thấy một bác rượt có con heo, nó là bác ơi bác làm gì đó, tôi rượt con heo, mày có thấy con heo của bác không? Nói là Tí mặc chiếc áo mới từ sáng đến giờ đứng đây á mà không thấy con heo chạy qua. Không ai khen thì khen mình cái cho nó đỡ thèm đi quý vị. Là thật ra chiếc áo đó đối với người ta thì rất là bình thường, đối với cô Tí á, thì chiếc áo đó là phi thường ghê gớm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là áo của cô Tí. Chúng ta cũng vậy đó, cái gì nó của mình là quý giá hơn hết à. Bữa nào quý vị á, cắt cái kiểu tóc khác là quý vị đi là thấy nó bye bye à, nhưng mà người ta vẫn thấy bình thường đúng không ạ? Thấy bình thường lắm. Cho nên là bởi vậy vô chùa là phải cạo tóc là đúng đó, đúng không ạ? Ta nói mái tóc là gốc của con người, mà cái gốc là đốn luôn, giống như bứng gốc cây vậy đó. Đó thì như vậy thì nó mới khỏe được, chứ còn không là quý vị không có khỏe được. Mình có một cái gì đó nghĩa là cái vật đó đối với người ta bình thường, nhưng mà trong lòng của mình phiêu ra được cái của mình là nó đẹp nhất, đẹp hơn hết. Tự mình phiêu ra như vậy mà người ta vẫn thấy bình thường thôi. Quý vị thấy ở đây á, là mấy đứa nhỏ nó hay đi shopping, nó mua mà đồ quần áo của nó chỉ mặc một lần thôi, nó không thèm mặc lần thứ hai. Mà nó chỉ có một cái phiêu như thế này, nó nghĩ là một chiếc áo đó là một chiếc áo mới, mà nó là có tiền nó mua một chiếc áo mới mà nó chỉ mặc một lần thôi, nó không dám mặc lần thứ hai quý vị. Nó mặc lần thứ hai nó cảm giác rằng là bạn bè chê nó là nghèo không có tiền mà nó xấu đi. Nhưng mà có khi mua chiếc áo mới còn dở hơn chiếc áo cũ nữa mà nó không hay. Mà có ai nhìn cái chiếc áo mà đánh giá có người đâu, hơn thua với nhau là đâu cần chiếc áo. Tại sao mà quý vị vào chùa quý vị là thương thầy thương cô? Bởi vì thấy thầy cô đó là tu hành nghiêm chỉnh, chứ không phải ông thầy đó là mặc chiếc áo là mới toanh láng cóng siêu nhìn muốn té luôn á, làm mấy Phật tử mới quý mới thương. Đâu có phải chiếc áo không làm nên nhà tu đúng không ạ? Chứ còn mà quý thầy quý cô mà không tu hành, tham sân si phiền não, quý vị Phật tử cũng đâu thương đâu kính đúng không? Như vậy là đâu phải chiếc áo. Nếu mà chiếc áo làm nên nhà tu thì thôi, mình ráng làm có tiền á, mình mua những chiếc áo siêu, áo đẹp mặc vô rồi Phật tử vô lễ lại cung kính rồi. Đức Lạc Lai Lạc Ma đó, ngài mới nói về cái truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ngài nói như thế này: ngày xưa là bây giờ chia ra những cái tông phái, là một cái phái đội mũ vàng, đối phái có phái là đội cái mũ đỏ. Mà bây giờ họ chế ra những cái mũ, nó trở thành là một cái tông phái luôn. Nó cao, nó móc, nó ngoẹo đủ kiểu, là cái phái của Tây Tạng đó. Chia ra như vậy đẹp sắc sảo lắm. Đức Lại Lạc Lại Lạc Lại Lạc Ma ngài nói như thế này: ngày xưa là cái nón nó chỉ là dùng tay, Tây Tạng nó lạnh quá, các thầy cần một chiếc nón để mà đội vào đầu mới có thể tu được, lạnh quá. Mà bây giờ chiếc nón đó trở thành một cái mô đồ, một cái kiểu mẫu, rồi chia ra những cái tông phái. Cho nên ngài nói là cái chuyện này á, là nó hơi đi hơi lố rồi, hơi xa đúng không ạ? Cho nên á, là nó không đúng ý nghĩa. Mà cái tâm của ngài Đức Lạc Lại Lạc Ma là chỉ nói lên một cái, là cái tâm mới là cái quan trọng nhất, cái trí tuệ mới là phân định được cái tuệ giác và đây kia thôi. Chứ còn không á, nó chỉ là những cái pháp thường của thế gian mà nó trở thành đây kia và tranh đấu. Ngài nói như vậy. Có người hỏi ngài á, là Lạc Ma là có phải có thần thông hay không, thì ngài cười, ngài chỉ nói là tôi chỉ là một vị Lạc Ma bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Một cái cuộc hội nghị quý vị, một cái cuộc hội nghị mà khi mà họ chuẩn bị, họ làm đóng một cái cuốn phim mà Đường Mây Xứ Tiết, tức là cái cuộc đời của Đức Phật đó, là cả triệu đô la để mà đóng cái cuốn phim đó đó, nhiều triệu lắm chứ không phải một triệu nữa. Thì tất cả những điện ảnh, diễn viên Hollywood nổi tiếng lắm tới họp mặt với Lạc Lại Lạc Ma, những diễn viên đó đó là rất là giàu có, tiền bạc là đeo những xoàng đồ. Ngài vỗ vai, ngài cười, ngài nói rất là bình thản, giản dị lắm. Ngài nói tôi giống ông không khác gì hết á, chỉ khác ông là ông đeo chiếc nhẫn, tôi không có chiếc nhẫn. Ngài cười khà 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 vậy đó. Cũng giống cũng khác gì hết. Dù cho anh nổi tiếng cách mấy với tôi cũng như thế, dù cho tôi nổi tiếng cách mấy cũng không có chuyện gì. Vỗ tay vỗ vai cười rồi chụp hình cười rồi mấy cô diễn viên rồi Hollywood rồi nổi tiếng lắm mà ngài cũng cười giỡn rồi một cách rất là đơn giản, lạc đại lạc ma, bình thường đơn giản. Thì như vậy mới nói là cái hình thức nó không phải là cái ý nghĩa, mà cái nội dung, cái đời sống tu học cũng giống như tất cả quý vị Phật tử mà có đời sống tu học là quý vị đã mang một cái nét đẹp của đạo đức rồi. Không phải rằng là quý vị mặc chiếc áo tràng đó, mặc chiếc áo lam đó là quý vị là Phật tử đâu. Có nhiều khi mặc áo tràng đó, mặc chiếc áo lam đó mà quý vị cũng không toát ra được ý nghĩa của người Phật tử nữa. Mà có những người họ mặc cái áo đời thường, mặc cái quần đời thường thôi, nhưng mà vẫn thể hiện được một cái nét mà của người Phật tử. Tuy nhiên cái hình thức tự nó đưa đến nội dung. Quý vị mặc chiếc áo lam, mặc chiếc áo tràng thì quý vị không thể nào nhảy tưng tưng được. Quý vị không thể nào mặc chiếc áo tràng hoặc áo lam quý vị lên trên sân khấu mà quý vị ca múa được. Cho anh vừa rồi cũng có chuyện là người ta đăng báo nó là quý cô rồi lên trên đó là múa nón múa dù, rồi mặc quân phục đeo súng rồi ca ngợi đủ kiểu. Đây là những hình thức đi quá lố rồi, không đúng chánh pháp. Làm như vậy đó là nó bôi bác Phật giáo. Những người tu Phật rất là hổ thẹn cái vấn đề đó, tại sao lại không biết mà còn lên tiếng bào chữa. Đối với tài mãn thì cứ hay thì khi thấy gì trước mắt cứ nói thẳng à. Nó là như vậy đó quý vị. Từ cái nội dung mà đi đến hình thức. Cái màu áo lam, màu áo tràng đó là thể hiện một cái nét từ bi hỷ xả. Mình mặc chiếc áo lam, mặc cái áo tràng đó là tự nhiên mình khép mình vào cái nếp sống thiền môn. Mình thể hiện mình là người con người Phật tử, là một cái con người để chứng minh rằng thế gian này vẫn còn cái ánh sáng trí tuệ của Như Lai, vẫn còn cái hướng đi mà biết bao nhiêu người còn đang trong tâm tối, đang trong vô minh chìm đắm trong đó quý vị. Thì như vậy đó là hình thức, nội dung hòa lẫn với nhau tạo nên một cái nét đẹp tuyệt vời của Phật giáo. Phật giáo không phải là của Việt Nam, mà Phật giáo là của nhân loại, là của tất cả mọi người, phải không ạ? Đó là cái điểm mà quý vị thấy như vậy đó. Đó là nói cái hiện tại quán chiếu. Và các pháp vị lai có thể nghĩ nhớ đó. Ví như mây nổi tự nhiên dấy lên, tương lai là giống như là không có gì hết, là một cái bầu trời trong xanh, không có gì hết. Mình nghĩ đến tương lai thì giống như là mây nổi lên rồi, nền trời xanh đó không còn nữa, tâm bình thản đó nó mất đi rồi. Tương lai làm gì có quý vị. Quý vị thử nói là tương lai mình như thế nào, quý vị có làm nổi hay là không? Ai từ nhỏ lớn lên đều mơ ước tương lai là lớn lên có một người vợ, có một cái người chồng, sống có tài sản, có con cái, được hạnh phúc, giàu có. Thế nhưng mà tất cả chúng ta ai mà được hạnh phúc đâu. Ai cũng cảm giác là mình có một cái chướng, ai cũng cảm giác là cái người đó là một cái áp lực, một cái môi trường là cái áp lực, cuộc sống là cái áp lực. Quý vị có thấy như vậy không? Ai cũng phiền não, ai cũng nói là hoàn cảnh của con là khổ lắm thầy, mà phải nói thêm một cái từ nữa là khổ nhất á, chứ không phải là khổ thường nữa. Để chi? Để cho biết rằng á là không ai khổ bằng con. Thưa quý vị, bởi vì cuộc đời này là mâu thuẫn mà, làm sao mà có cái chuyện mà hòa hợp mà nó êm ái được đâu, đúng không ạ? Quý vị thấy có mâu thuẫn không ạ? Thân mình nó cũng mâu thuẫn với nhau, tâm lý mình nó cũng mâu thuẫn với nhau, con người cũng mâu thuẫn với nhau nữa. Cho nên á là người nam gọi là can, người nữ gọi là nhu đó, đúng không ạ? Can là can cường, nhu là nhu hòa, đúng không ạ? Nhưng mà hai cái này á mà hợp lại đó thì sao mà không có chuyện được, đúng không ạ? Mình tưởng là hòa được á, nhưng mà đâu có hòa được. Tưởng là âm dương nó hòa hợp, mà âm dương cũng hòa hợp bởi vì sao? Nhiều khi dương nó quá, nhiều khi nhu nó lại quá. âm nó lại quá cho nên đâu có hòa hợp được đâu. Cho nên là nó cứ chống chọi với nhau suốt ngày. Có ai mà sống với nhau một đời mà không gây lộn không? Không. Có ai mà sống với nhau một đời mà hạnh phúc không? Chịu đựng dữ lắm á, là phải khó khăn dữ lắm. Cho nên có câu chuyện vui như thế này nè. Hai vợ chồng người Mỹ đi du lịch á, là sống với nhau 70 năm. Hai người Mỹ mà sống nhau 70 năm á quý vị, là điều hiếm có lắm á. Họ ít nhất họ phải ly dị từ 3 đến 4 lần. Mà hai vợ chồng này á, ly dị, không có ly dị, sống nhau 70 năm. Đi vacation á, thì đi qua một cái chỗ đó thì họ mướn những cái con la. Những cái con la đó là để chở đi chơi. Con la có thể là con lạc đà. Thì cái người phỏng vấn đó là mới hỏi cái người chồng là tại sao, một cái bí quyết gì mà anh có thể giữ được gia đình hạnh phúc. Thì cái người chồng mới kể cái câu chuyện như thế này. Một bữa nọ là tôi đi chơi với vợ tôi. Thì vợ tôi á là cởi cái con la, tức là con lạc đà đó, là đi chơi. Con lạc đà này dắt té một cái á, thì bà vợ nó làm một lần. Rồi dắt té một cái làm cho bà sách té cái bà nó là hai lần. Rồi đến khi lần thứ ba đó dắt một cái nữa đó, bà tức quá móc súng ra bắn chết cái con lạc đà. Cái người chồng mới nói bà sao bà ác độc như vậy. Bà nói là một lần. Cho nên từ đó về sau, cho nên là tôi vì như thế mà tôi sống hạnh phúc đến bây giờ. Quý vị biết đó, là một lần, hai lần, thứ ba chắc bà móc súng bắn bả luôn, mắt bắn ổng luôn, phải không? Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, cuộc sống tưởng rằng là hạnh phúc, nhưng mà ngầm trong đó là cái sự chịu đựng quý vị. Chúng ta sống là chịu đựng lẫn nhau. Bởi vì là mâu thuẫn mà, cái mâu là cái ngọn giáo, cái thuẫn là cái chiên, là cái đỡ. Cho nên là nó vậy đó, lúc nào cũng phải là chống chọi với nhau, cho nên mâu thuẫn đó. Khổ như vậy đó quý vị. Cho nên đó là không ai mà mường tượng ra được là cái tương lai như thế nào, mà nó chỉ là chiêu cảm với nghiệp báo chúng sanh mà thôi. Cho nên tương lai đừng bao giờ quý vị nghĩ tới. Quý vị có quyền hoạch định, có quyền có ý tưởng, nhưng mà đừng bao giờ là cái hoạch định ý tưởng đó là nó là thật, mà nó là phải thay đổi theo thời gian, theo nghiệp báo của chúng sanh. Thì như vậy đó, là mình đừng để tâm vào trong cái tương lai. Quá khứ không để, hiện tại chẳng vướng, tương lai không màng. Bây giờ là quý vị tự nhiên vào một cái trạng thái tâm ba thời bất khả đắc. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Ba thời không chỗ được. Thì như vậy quý vị thấy được Phật tánh, quý vị sống an vui, quý vị hạnh phúc, sống mà không lo nghĩ. Cho nên quý vị hay nói là cái người đó vô tư, sống vô tư là họ không có là lo nghĩ quá khứ, lo nghĩ hiện tại, lo nghĩ tương lai. Nhưng mà đa phần á, là quý vị nói cái người đó vô tư là người đó không biết gì hết, không biết tính toán, lo nghĩ và suy nghĩ gì hết. Đây là cái người gọi là vô tư theo kiểu mộc gỗ, vô tư theo kiểu mà không tri giác. Cái mà trong giáo lý đạo Phật muốn nói là quá khứ không vướng, đó là trí tuệ. Hiện tại không vướng, đó là trí tuệ. Tương lai không vướng, đó là trí tuệ. Không ạ? Trí tuệ thấu suốt như vậy mà mình không vướng. Quý vị có thể suy nghĩ chuyện quá khứ nhưng mà mình không vướng, không đau khổ vì quá khứ mới là cái trí tuệ. Hiện tại mình sử dụng tất cả những cái mình đang có mà mình không bị nó trói buộc, đó là trí tuệ. Tương lai hoạch định mà mình biết lại là không cố định, không đau khổ và không lo xa. Cho nên đó là quý bác, quý vị lớn tuổi, nhất là trải qua hai thời cuộc rồi đó, là rất là lo sợ. Những người đã từng trải qua cái nghèo đói rồi đó, đến bây giờ là họ sống họ phải tính trước mấy chục năm. Ta nói là không lo xa thì lại có cái họa gần, không hả? Không thể nào chờ nước tới mới nhảy, lửa cháy thì mới phóng, thì làm gì kịp. Cho nên là phải lo. Nhưng mà lo thì cho quý vị lo, nhưng mà quý vị đừng bao giờ khổ vì cái lo đó. Mình lo mình tính xong rồi thôi, bởi vì mình biết nó là không thật. Đây gọi là cái trí tuệ, là khác hơn những người mà không biết không lo. Đó là cái ý mà ở cái chỗ này. Thì đại khái ở cái chỗ này đó là quý vị ba thời quý vị không nên lo và thấu suốt được các pháp là hữu vi, không lâu bền, vô thường, duyên sanh, nó là không, không bận tâm, là quý vị sẽ giác ngộ giải thoát, tu hành rất là khỏe. Thì chúc cho quý vị thấu triệt được muôn pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.